Rồi, bây giờ tới giới 20, đáng lẽ qua giới thứ 27, nhưng chúng tôi muốn trích riêng cái phần y để giới thiệu đến mấy huynh đệ. Thành ra khi chúng tôi đọc cái này, chúng tôi cũng không đọc theo thứ tự, mà để liên tục về y. Thì vừa rồi chúng ta học tới giới 26 rồi, thì bây giờ tiếp tục chúng ta qua giới 30. Trong giới này, phần hành pháp này, chúng ta sẽ đi về y, Phật dạy cái gì, về bát, Đức Phật dạy như thế nào, và phần thứ ba là về tài vật phẩm và cúng dường, Đức Phật dạy như thế nào, là ba phần thân thiết trong đời sống của một người tu sĩ giao tiếp với người Phật tử. Đó. Thì trước khi đi tiếp á, thì chúng tôi muốn nói chỗ này. Giới thức Thoa Mana là bước học đầu tiên để chuẩn bị thọ giới tỳ kheo. Cho nên giới thức Thoa Mana chính là giới của giới tỳ kheo. Nhưng mà có khác hơn là giới tỳ kheo ni là 348 giới. Còn giới của thức Thoa Mana thì khoảng trên 300 giới thôi. À, trên 300 giới thôi. 292 giới cộng với 6 học pháp cộng với 4 giới căn bản nữa là 302 giới. Thành ra khi học thì nếu thức Thoa Mana chúng ta học kỹ, hành kỹ thì bước qua tỳ kheo chúng ta đã quân tập những cái phong cách chuẩn bị cho tỳ kheo ni là mình đã quân được một số đức hạnh tốt đẹp rồi. Và cái sự khác nhau giữa giới tỳ kheo và học giới thức xoa, Đức Phật có dặn rằng không được nói tên năm thiên thất tụ, tức là năm thiên bảy tụ của tỳ kheo ni ra. Còn cái tinh thần như nhau. Chúng tôi muốn giới thiệu như vậy để làm gì? Như lần trước chúng tôi có nói trước khi soạn bài, chúng tôi phải đối chiếu giữa tỳ kheo ni và thức xoa, cái mức độ nó như thế nào và giới này nó liên quan với giới tỳ kheo như thế nào. Thì ngay chỗ này chúng tôi xin có một lời nhắc nhở mấy huynh đệ cần phải tập tu. Chỗ này theo tinh thần của tỳ kheo ni là giới mà phạm rồi phải đem ra xả cái tài vật đó ra, tài vật phi pháp phải đem xả trước chúng. Và không những không được dùng cái tài vật đó mà còn phải sám hối. Đã. Cũng giống như, và khi cái pháp sám hối thì cũng có trình bày với mấy huynh đệ rồi, mức độ của giới nó nặng nhẹ khác nhau. Dù là giới thức xoa mà đã bắt đầu vào cái sự nghiêm minh rồi, có những giới chỉ phạm một giới thôi là bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn. Cho nên chúng ta là người thức xoa thọ rồi để chuẩn bị tỳ kheo ni, quý vị phải biết giới nào là giới mà phạm vào là phải trục xuất. Còn không đôi khi phạm thọ cho có thọ thôi, kỳ đó con có thọ rồi con có lại con giữ giới đàn, giữ giới đàn đông lắm, trang nghiêm lắm, khoe vậy thôi. Chứ mình không biết cái giới nào mà nghiêm mà mình phải giữ. Có những giới quý vị nghe lại bài học trước, phạm một giới là trục xuất, mà không phải trục xuất là không còn là tỳ kheo, không còn là thức xoa, mà cũng không thể là cư sĩ nữa, không có quyền thọ năm giới nữa. Giới nó nặng như vậy, giới nó nghiêm như vậy đó. Và sau cái phần mà nghiêm như vậy thì có những giới mà phạm vào, quý vị phải sám hối trước 40 vị tăng, 20 vị tăng và 20 vị ni. Mà khi là thức xoa, chúng tôi đã nhắc từ bài học trước. Thí dụ hở mình nói rằng tôi sẽ bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng, tôi sẽ xa chúng, mình nói vô tội vạ. Nhưng mà thưa quý vị, cái giới đó nó nằm trong cái giới nặng đó. Tuần trước chúng tôi đã nhắc nhở rồi, quý vị nghe lại, để có những cái tư cách mà mình không có quyền phạm. Còn riêng cái đoạn chúng ta đang học đây nó liên quan tới vấn đề vật chất, mà một người xuất gia phải có sự cao thượng, cho nên sự thọ dụng nó phải đúng pháp để tăng cái lòng tin của Phật tử và tăng cái phong cách cao thượng của chính mình. Cho nên những cái đoạn này, những cái đoạn giới về y bát, phạm phi pháp, thọ phi pháp, phải xả tài vật ra, không được nhận, và phải đi sám hối. Nhưng về phẩm vật này mình chỉ sám hối trước một vị tăng thôi. Còn riêng những phần đầu chúng tôi nhắc lại, những cái câu quý vị nói tôi giận tôi sẽ không thèm tu nữa, từ từ nói tới đó huynh đệ giống nhau năn nỉ nói thôi bỏ qua đừng giận. Nhưng mà thưa quý vị, cái khoảng giới đó, phạm cái lỗi đó đó là nó thuộc về tội trọng, nó chưa trục xuất. Nhưng mà phạm cỡ đó nếu là tính theo giới tỳ kheo ni là phải sám hối trước 40 đại tăng, phải thỉnh hai bộ đại tăng, mỗi bên 20 người thanh tịnh để chứng minh cho mình sám hối, không phải tầm thường. Cho nên chúng tôi rào tới nhắc lui để nhắc quý vị từ dài phải để ý ba người. Giới càng cao có nghĩa là mình là những đứa con được uy tín đại diện cho tăng bảo, cho nên mình phải sửa ngôn hạnh của mình, lời ăn tiếng nói cử chỉ của mình cho nó xứng hợp. Dĩ nhiên nếu mình không sửa thì sao? Thì trong Sa Di Luật Giải có nói rằng thì đó bất quá chỉ là một cư sĩ trọc đầu thôi, đầu trọc, nhưng mà không phải tâm xuất gia thì mình chỉ là một người cư sĩ trọc đó. Đức Phật nói nặng như vậy. Và có thêm một chữ nữa gọi là cái gì đó không biết, như chùa gì chúng tôi cũng quên mất cái chữ đó, nhưng mà cái chữ quen thuộc là cư sĩ trọc, tức là trọc đầu mà không phải là xuất gia. Cho nên mong mấy huynh đệ để ý nghe, và trong khi soạn bài chúng tôi cũng muốn từng bước dặn dò cái nào trọng cái nào khinh để chúng ta từng bước ứng dụng. Thì trong cái phần mà cái đoạn nói về y bát này nè, là cái đoạn mà phi phạm cái tài vật mình nhận phi pháp phải đem xả, mà không phải xả âm thầm nó thôi, con không xài đâu, con bỏ con quăng ở trong góc đó. Đúng pháp là phải ra giữa chúng sám hối và xả tài vật đó, chứ phải nói thôi giờ con biết rồi, vị pháp con không xài, quăng đâu đó ai cũng lấy, không phải như vậy nha. Cho nên là nhắc lại quý vị, bây giờ chưa bước lên thọ giới tỳ kheo, nhưng mà đây là những cái giới nó mang tính chất quan trọng như vậy, cho nên Đức Phật mới cho 2 năm cho mình tập tu làm như vậy. Thức xoa phải thọ 2 năm tập tu, rồi thuần được 300 giới, rồi bắt đầu Phật mới phát thêm cho mình thọ thêm 148 giới nữa, tức là cho mình đi 2 phần đường. Cái thang đó nó cao quá, mình cái nắp nó cao quá, mình bước nổi thì cho một cái bước trung gian đó cho mình. Thì cái bước trung gian này chính là giới thức xoa. Quý vị phải cố gắng nghe, cố gắng tiếp nhận và cố gắng quân tu, chứ không phải là cứ thọ rồi chờ đủ năm thọ nữa mà mình chưa quân tu thì lúc đó mình không kịp. Mấy huynh đệ để ý rồi ha.